Chàng rể ma giới, chương 940. Những người tới bái phỏng, góc truyện audio.com, liên tiếp 3 ngày, Rex Đại Đế không hề triệu kiến Trần Duệ nhưng Trần Duệ cũng không nhàn rỗi. Bởi vì thân phận đã công khai, các quý tộc tới bái phỏng nối liền không dứt, trong đó có huynh đệ tỉ muội của Arthur. Cường giả khó sinh sản đời sau hơn người thường nhưng năng lực sinh đẻ của nhân loại vượt xa ma tộc. Phi tử của Rex Đại Đế cũng không tính là nhiều lắm, 20 mấy người, con cái 12 đứa. Trong đó, Hoàng hậu Icarina đã qua đời sinh một nam một nữ, theo thứ tự là Tam Hoàng tử Arthur và Thất Công chúa Mayfair. Lớn tuổi nhất là trưởng công chúa Sensi, 10 năm trước đã gả cho Đại Hoàng tử Houston của Lam Diệu Đế Quốc. Hai hoàng tử nổi bật nhất hiện tại là Nhị Hoàng tử Garfield và Tứ Hoàng tử lúc cũng đều do Hoàng phi sở sinh. Sau khi Icarina mất, Rex không tiếp tục lập hậu nữa. Sáng sớm hôm nay, Tứ Hoàng tử lúc và công chúa Mayfair rủ nhau tới Kim Vân Cung của Trần Duệ. Mayfair công chúa đã 17 tuổi, năm đó cái gì cũng không hiểu, chỉ biết theo sau Arthur chạy khắp nơi. Hiện giờ cô nhóc ngày nào đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp. Vị hôn phu của Mayfair là Prozo, con trai trưởng của quân vụ viện viện trưởng Jamu Brasi. Các quý tộc có quyền vị cùng với vinh hoa phú quý mà bình dân ca ngơi, nhưng mà bọn họ không cách nào quyết định hôn nhân của mình, thậm chí kể cả phương hướng sinh sống cũng do người khác định ra, nhất là người trong hoàng thất. Vừa rồi Mayfair mới gặp lại anh trai còn có chút khiếp đảm, nhờ lúc nói tới một chút chuyện lý thú của ba huynh muội trước kia, rất nhanh nàng liền buông lỏng xuống, cũng thân thiện với Trần Duệ hơn. Ngoại trừ Isa và Lola ra, ta còn có 3 người bạn nữa nhưng hiện tại đã ra ngoài rồi. Trần Duệ nói tới là vợ chồng Độc Long cùng với Đâu Đâu. Độc Long không thích bó chân bó tay trong hoàng cung, sáng sớm đã mang theo Phỉ Thúy Long tiểu thư đi dạo Hero Mogadishu. Tên Đâu Đâu tinh trí tất nhiên cũng theo ngay sau. Isa và Lola lưu lại trong cung. Hai bà vợ có danh phận người thủ hộ nên đã có thể danh chính ngôn thuận ở trong cung làm bạn bên hắn. Mặc dù mang mạng che mặt, mỹ mạo cũng bị thủ đoạn giả tạo làm giảm đi không ít nhưng khí chất bẩm sinh vẫn không cách nào che giấu. Mayfair nhìn cả hai bằng ánh mắt hâm mộ, chẳng tránh sao mà Kaka vẫn không tới thăm Mayfair, thì ra có Isa tỷ tỷ và Lola tỷ tỷ làm bạn rồi. Arthur và cô em này là anh em ruột cùng cha cùng mẹ, từ nhỏ tình cảm cũng khá sâu đậm. Trần Duệ cũng cảm thấy thân thiết với Mayfair, hắn cười sờ đầu nàng. Không phải Kaka không muốn trở về, mà là bởi vì có chút nguyên nhân không thể trở về. Hoàng huynh bây giờ trở về cũng không thể tiếp tục mất tích nữa đấy. Lúc mỉm cười nói, ta còn nhớ Tam Hoàng huynh trước đây hay mang theo đệ và Mayfair đi uống trộm rượu, kết quả tất cả đều say ngã ra đất. Đệ và Mayfair không bị sao nhưng Tam Hoàng huynh bị phụ hoàng đánh đến mông nở hoa. Lần này ở hội nghị đường, Tam Hoàng huynh cho đệ cảm giác biến hóa quá lớn, quả thực nhận không ra. Tiểu lúc huynh cũng nhận không ra đệ. Trần Duệ nhìn vị tiểu đệ trong trí nhớ của Arthur này thật sâu. Đệ trưởng thành rồi, cũng giống như lời lúc trước huynh từng nói ấy. Con người, sẽ có lúc biến đổi. Lúc cảm thấy ánh mắt của Trần Duệ mang theo lực xuyên thấu rất mạnh, giống như có thể nhìn vào tận sâu trong nội tâm hắn. Lúc không khỏi chột dạ, rời ánh mắt đi chỗ khác. Không lâu sau, người hầu vào bẩm, Hoàng Kim kỵ sĩ Samuel cầu kiến, lúc đứng dậy cáo từ Trần Duệ, Mayfair và Isabella đang đàm luận sôi nổi không? Góc truyện audio.com, muốn rời đi, Isabella đảo mắt mang theo cô em chồng vào trong nội sảnh để thảo luận tiếp vấn đề ăn diện. Một lát sau, Samuel mang theo Joanna và Iner vào trong đại sảnh. Ra mắt chúa thượng, Samuel và hai nàng đồng loạt hành lễ. Sau khi được tuyên trắng án, vụ hiểu lầm ám sát nhị hoàng tử cũng được xóa bỏ theo. Samuel bây giờ vẫn là hoàng kim kỵ sĩ và thành viên của Long Kỵ quân đoàn như cũ. Bằng hữu trung thành nhất của ta, cứ gọi ta là Arthur đi, chỗ này không có người ngoài. Quay mắt nhìn Samuel, Trần Duệ không còn sự cảnh giác lúc trước nhìn lúc. Đây là Lola, còn người bên trong là Isabella, đều là vợ ta. Các người có thể yên tâm, ta đã mở kết giới cách âm, cho dù là thị vệ đứng cửa cũng không cách nào nghe được cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Samuel nhanh chóng dẫn Joanna và Iner tới chào chủ mẫu Lola. Xưng hô kia khiến tiên nữ Long tiểu thư vui vẻ không thôi. Trần Duệ nhìn tình hình của hai nàng bên cạnh Samuel, cười nói. Xem ra cả Iner đội trưởng của chúng ta cũng không thể thoát khỏi ma trường của ngươi rồi. Samuel kỵ sĩ, Samuel ngượng ngùng cười, Iner đỏ bừng cả mặt, Joanna mỉm cười không nói. Trong khoảng thời gian này, Iner và Joanna chạy khắp mọi nơi, nghĩ mọi biện pháp cứu viện cho Samuel, cùng trải qua nhiều khó khăn. Trong lần nguy hiểm nhất, nếu không phải Inner nhạy bén, nghe được chút manh mối bí mật rồi cứu Joanner ra thì Joanner đã bị rơi vào tay Garfield, trở thành một quân cờ để đối phó với Samuel. Thời điểm sau cùng, Inner và Joanner cùng đứng dậy, sống chết bên nhau. Ngay giây phút đó, Joanner đã hoàn toàn tiếp nhận Inner rồi. Samuel được vô tội phóng thích, Joanner chủ động thúc đẩy chuyện tốt này. Inner cũng hoàn thành được tâm nguyện. Đúng rồi, Samuel, ta nghe nói ngươi cự tuyệt yêu cầu của phụ thân, không trở về Camelot gia tộc. Samuel gật đầu, ta đã quyết tâm đi theo điện hạ rồi, cho nên Joanner cũng không quay về Philip gia tộc. Trần Duệ nhíu mày, ngươi không hỏi xem lần này ta quay về rốt cục có tính toán gì hay sao? Hoặc cũng nên hỏi tương lai ta sẽ làm gì chứ? Cho dù ở nơi nào, bất cứ chuyện gì, Chúa Thượng xin hãy cho phép ta đi theo người. Samuel trả lời kiên định mà đơn giản. Joanner và Inner cũng tỏ vẻ ủng hộ, hoạn nạn thấy chân tình. Trong thời điểm Samuel khó khăn nhất, Trần Duệ vươn tay cứu trợ, hơn nữa còn không chỉ một lần. Thực ra, vợ chồng ba người họ đều từng chịu ân cứu mạng của Trần Duệ. Là ta lỡ lời, bằng hữu của ta. Trần Duệ gật đầu, vỗ vai Samuel. Ta sẽ ban cho ngươi một loại lực lượng gọi là phong tinh, kế tiếp còn rất nhiều chỗ cần ngươi làm. Nếu Joanner và Inner không để ý, có thể cùng ta tiếp tục ký kết hai phần khế ước chính phủ, cũng giống với Samuel lúc ở lôi ngục. Ánh mắt Samuel sáng lên, Joanner và Inner đã sớm nghe được chuyện Trần Duệ ban khế ước lực cho Samuel tại lôi ngục, biết đây là ưu đãi lớn, liền vội vàng hành lễ. Trần Duệ trước hết tiến hành phong tinh cho Samuel. Sau khi trở thành tinh đồ, Samuel có được tốc độ A cấp nhờ đặc tính bôn lôi. Sau đó hắn lại ký kết khế ước chính phủ với Joanner và Inner, điều này có nghĩa là chỉ cần một tháng sau, Joanner và Inner sẽ hoàn thành tinh cấp cường hóa, bắt đầu được phong tinh. Về sau Trần Duệ có thể mang theo ba vợ chồng nhà này thông qua tinh không chi môn đi bất cứ chỗ nào hắn có thể tới, tỉ như ma giới. Từ miệng của Inner, Trần Duệ biết một tên tôi tới khác của hắn Lucio hiện đang ở Lam Diệu Đế Quốc. Lucio nắm bắt cơ hội lần đó ở Ngạc Mộng Bình Nguyên, làm thân với Bernay được Trần Duệ cứu thoát ở bộ lạc lôi bạo, hiện tại đã chờ. Góc truyện audio.com, thành một ngoại vi tiểu nghi trưởng của Thánh Đường Đế Quốc Lam Diệu. Cũng nhờ có tình báo của hắn về Samuel mà Inner mới không quản ngàn dặm xa xôi tới Long Hoàng Đế Quốc. Lúc này, người hầu vào báo, nhị hoàng tử Garfield và hồng y giáo chủ Zelanin của Quang Minh Thánh Sơn tới bái phòng. Trần Duệ nghĩ ngợi rồi bảo Samuel cứ đứng đây không cần tránh mặt, chỉ có Joanner và Inner theo Lola và trong nội sảnh. Garfield liếc mắt nhìn thấy Samuel, đáy mắt lóe lên vẻ oán độc nhưng lại cười nói với Trần Duệ. Arthur, mãi giờ nhị hoàng huynh mới đến vấn an đệ, không làm phiền tới đệ chứ? Arthur điện hạ, Zelanin cũng mở miệng nói. Ta ở cửa hoàng cung gặp mặt Garfield điện hạ nên đã cùng theo vào, đã quấy rầy ngài rồi, xin hãy thứ lỗi cho. Garfield là chủ mưu kiện Samuel, hiện tại vẫn còn nắm giữ kim diệu lãnh địa của Arthur trong tay. Zelanin mấy ngày này đã thông qua tình báo của giáo hội biết được mối quan hệ giữa Garfield và Arthur, hắn biết mình cần phải giữ vững lập trường một cách chuẩn xác. Cho nên, hồng y giáo chủ vừa nói câu đầu tiên đã vạch rõ quan hệ giữa mình và Garfield, khiến nhị hoàng tử khẽ biến sắc mặt. Không nói trước Arthur hoàng tử mới là đối tượng giáo hội phải tranh thủ, coi như không phải thì Zelanin cũng chẳng thèm để ý việc đắc tội với Garfield. Hắn là một trong tam đại hồng y giáo chủ, kể cả Rex đại đế cũng phải lấy lễ đối đãi. Chỉ một nhị hoàng tử còn con, thật đúng không đáng để hồng y giáo chủ đại nhân để vào lòng. Trần Duệ gật đầu với Zelanin, thân thiết đi tới trước mặt Garfield. Nhị hoàng huynh khách khí rồi, khoảng thời gian này huynh có thúc giục và khích lệ Samuel, hơn nữa còn quấy rầy một vị tiểu thư, đệ đây ghi tạc trong lòng. Cũng là câu nói đầu tiên, cũng một kiểu vẻ mặt nụ cười của Garfield lại tiếp tục cứng lại trên mặt. Zelanin là hồng y giáo chủ coi như bỏ qua, mà hoàng đệ Arthur vừa mới trở về này cũng dám làm như vậy, hơn nữa còn làm trò đó trước mặt Zelanin và Samuel. Trần Duệ đương nhiên sẽ không khách khí với Garfield. Thằng cha nhị hoàng tử này chiếm đoạt lãnh địa vốn thuộc Arthur, rồi còn nhiều lần hãm hại Samuel và Camelot gia tộc, thậm chí còn có muốn vô lễ với nữ nhân Arthur mê luyến. Cho dù chưa nói tới những điều đó, lấy thực lực hiện tại của mình, Trần Duệ căn bản lười ám đấu. Arthur, ý của ngươi là gì? Hai mắt Garfield đã lấp đầy âm độc, nhị hoàng huynh, nghe không hiểu hả? Ngươi chẳng phải am hiểu trò âm hiểm hại người hay sao? Có phải vì hay dùng thủ đoạn ti tiện bắt nạt phụ nữ cho nên chỉ số thông minh đã bị kéo xuống hay không? Trần Duệ thản nhiên nói. Nhưng mà nhờ vậy mà ta có được một tùy tùng rất tuyệt. Ta rất hài lòng với Samuel, kỵ sĩ của ta tốt lắm, đã dùng hành động để chứng tỏ sự trung thành của mình. Trần Duệ cố ý nhấn mạnh hai chữ hành động, ánh mắt khinh miệt nhìn về nơi nào đó của Garfield. Garfield giống như bị vạch ra vết sẹo đau nhất, sắc mặt bỗng chốc xanh mét. Hắn giận dữ hét, Arthur, thằng khốn nạn này, cách chương.